Trước khi đi vào cái nội dung của Maccabê thì tôi xin khởi sự từ hôm nay, từ những vấn đề của hôm nay. Chúng ta thấy chúng ta là những người sống ở trong miền Nam. Chúng ta đã từng sống ở trong một cái xã hội không hẳn là tư bản đúng nghĩa, nhưng mà cũng có hơi hướng của tư bản, trong một chế độ dân chủ. Rồi sau đó, sau 75, chúng ta tiếp cận với một luồng tư tưởng khác, một chế độ, một chủ nghĩa khác. Và quý ông bạn chị em nhớ lại cái lúc bấy giờ chúng ta lo lắng như thế nào, có đúng không? Chúng ta đã quen với một cái xã hội, với một nền văn hóa, với những cái lý tưởng cuộc sống, với những cái ý thức tự do dân chủ. Bây giờ chúng ta bước qua một cái chế độ mới, với một cái lý tưởng khác, với một cái chủ nghĩa khác. Lúc bây giờ chúng ta rất lo, không biết mình phải sống như thế nào. Và sống trong một cái chế độ xã hội cộng sản vô thần như thế, thì liệu chúng ta có thể giữ được đức tin không? Tôi nhớ lúc bây giờ có nhiều phụ huynh không muốn cho con mình đi học nữa, bởi vì nghĩ rằng là đi đến nhà trường xã hội chủ nghĩa vô thần thì dạy toàn những chuyện vô thần, có khi chống lại Thiên Chúa, thì có khi có nguy cơ mất đức tin. Mà sách thánh nói mất đức tin, mất linh hồn thì được ích gì? Thà cụt tay cụt chân mà vào nước trời còn hơn, huống chi là đi học. Cho nên nhiều phụ huynh lúc bây giờ cũng ngần ngại cho con đến trường, mà có cho con đến trường thì cũng chẳng khuyến khích con phải học cho nó giỏi, bởi vì càng giỏi hình như nguy cơ đức tin càng lớn hay sao. Lúc bây giờ chúng ta cũng lo lắng, ta lo lắng xem mà đức tin của chúng ta liệu có sống được hay không. Rồi có nhiều người á, sợ quá thì chạy ra nước ngoài. Ngoài những lý do về vấn đề kinh tế, chính trị, rồi tị nạn chính trị, hay là vì lý do kinh tế, thì trong đó cũng có những người nhân danh đi tìm tự do của niềm tin. Và vì để bảo vệ đức tin và để sống đức tin mà có nhiều người đã ra đi, và nghĩ được rằng là ở đây sẽ không thể tin được nữa, và ở đây có khi lại còn có mất đức tin nữa. Có nhiều người nghĩ như thế. Ở đây tôi không có phân giải là đúng hay là sai, nhưng mà tôi chỉ muốn nói gợi lên một cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm vào 75, khi chúng ta phải tiếp cận với một cái văn hóa khác, khi chúng ta phải tiếp cận với một chủ nghĩa, một lý tưởng khác, khác với lại cái lý tưởng của chúng ta, thì chúng ta bao giờ chúng ta cũng lo âu. Cũng lo âu. Chúng ta lo âu là không biết mình giữ vững được đức tin hay không. Nhưng mà có nhiều người bây giờ sau khi mà sống mấy chục năm với xã hội chủ nghĩa đó, đâm lại khoái, đâm lại thích. Có khi là nhờ anh em cộng sản đó mà mình có nhà, có cửa, rồi người nghèo được thế này thế nọ. Chúng ta thấy không đại khái là như thế. Rồi chúng ta cũng thấy có rất nhiều người những giáo hội khác đến đây, đến thăm giáo hội của ta. Họ đến từ Âu Mỹ, nhất là Âu Châu, là những quốc gia mà cái gốc của họ là Kitô giáo. Còn cái gốc của chúng ta nó là Phật giáo, hay đạo ông bà, đạo thờ trời, chứ không phải là đạo Kitô giáo. Còn gốc của người ta đó, cái nền tảng của người ta đó là Kitô giáo. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta thấy đến một cái thời, người ta gọi là cái thời kỳ khai sáng, cái thời kỳ mà người ta đòi tự do của lý trí, và người ta bắt đầu suy tư và đề cao vai trò của lý trí và khoa học, thì lúc bấy giờ chúng ta thấy hình như người ta lại bắt đầu lo âu. Lo âu với những suy tư của lý trí, với những khoa học kỹ thuật. Và quả thực ngày hôm nay chúng ta nhìn vào thế giới của Âu Mỹ, chúng ta thấy dường như có một sự phá sản nào đấy, ngay cả về mặt đức tin và tôn giáo, có đúng không ạ? Cho nên những người đó ngày hôm nay đó, với những kinh nghiệm đó, họ đến đây, họ gặp gỡ chúng ta, rồi họ chia sẻ, họ hỏi thăm chúng ta. thì chúng ta rất là vui mừng nói với họ rằng là chúng tôi còn đi nhà thờ đông lắm. Không tin ngày Chủ nhật xem coi, ngồi cả ngoài gốc cây nữa kìa. Nhà thờ còn đông lắm. Rồi chúng ta cũng có thể khoe với họ là chúng ta có rất nhiều ơn gọi. Ngoài khoảng 180 thầy hiện nay đang học ở trong Đại Chủng Viện, chúng ta có hơn 250 ứng sinh ở bên ngoài đang đợi vào Chủng Viện. Chúng ta khoe rằng là chúng ta có rất nhiều ơn gọi. Mà chúng ta cũng khoe rằng là chúng ta có, như trong giáo phận của chúng ta, có hơn 5.500 giáo lý viên thiện nguyện. Nghĩa là dạy không lấy tiền. Không à? Đấy. Nếu như chúng ta khoe với mọi người như vậy rồi á, thì người ta sẽ nghĩ gì? Người ta không có bảo đó là không có thật. Nhưng người ta sẽ hỏi lại chúng ta rằng 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa, khi mà đất nước này trở thành một con rồng châu Á, như là gì, như là Hàn Quốc, như là những nước Singapore chẳng hạn, thì liệu lúc bây giờ còn ơn gọi không? Liệu lúc đó còn dạy giáo lý không? Liệu lúc đó còn đi nhà thờ không? Liệu lúc đó vợ chồng còn chung thủy không? Người ta sẽ hỏi chúng ta như vậy đó. Người ta tin vào những gì mà chúng ta đang có, nhưng mà họ cũng lường được những gì khó khăn đang thấy trước của chúng ta ở chỗ đó. Khi chúng ta tiếp cận với một nền văn minh, khi chúng ta tiếp cận và sống trong một xã hội với một nền khoa học kỹ thuật cao và đời sống cao, kinh tế cao. Đấy. Và đã có những dấu hiệu như vậy. Những cái giáo xứ mà hiện nay đang có nhiều ơn gọi á, là giáo xứ Tân Lập ở Hóc Môn, ở Trung Chánh, ở Xóm Mới. Nhưng những giáo xứ nội thành như là Tân Định, như là Gia Định, như là Sài Gòn, hình như nhiều năm nay không còn ơn gọi nữa. Phải không ạ? Đấy, cứ nhìn vào đấy thì thấy. Rồi có nhiều khi ngày hôm nay là các cha cũng bắt đầu than là nhiều em kêu bận quá không có đi học giáo lý được. Nhiều em là nói hôm nay bận quá không có đi dạy giáo lý được nữa. Các cha nói giờ không có giáo lý viên. Chúng ta cũng thấy bắt đầu. Bắt đầu ngày xưa là chúng ta đi nhà thờ bởi vì không còn gì vui hết trơn. Chúng ta đi nhà thờ là bởi vì chúng ta thiện nguyện, là bởi vì chúng ta chưa có công ăn việc làm. Còn bây giờ cơ hội thăng tiến xã hội và mọi cái nó mở ra. Ở đây tôi không có vẽ lên một cái khung cảnh bi đát hay là bi quan. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng là chúng ta đang tiếp cận dần, dần với lại một nền văn minh. Càng ngày đất nước càng phát triển. Và chúng ta càng ngày chúng ta càng tiếp cận với một nền văn minh. Và chúng ta xem coi, hôm nay có bao nhiêu người dành nhau cho con học trường quốc tế từ lớp 1. Có đúng không? Mà trả bằng gì? Tiền đô. Đến đâu mà chính người ngoại quốc, cái trường quốc tế là mở ra cho con ngoại quốc làm việc ở đây, mà người ta không ngờ rằng người Việt lại có thể ghi danh hết con số của họ. Không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được là người Việt của mình lại như thế. Mà ở trường quốc tế thì người ta không có nhận tràn lan như mình, họ chỉ có những con số nhất định thôi. Mà họ không ngờ rằng là người Việt Nam của chúng ta cũng sẵn sàng trả tiền giống như họ, và họ cũng không còn chỗ ghi danh ở trong trường như vậy. Chúng ta thấy không ạ? Đấy. Người Việt Nam của chúng ta, người Công giáo khi đi sang Mỹ có một khó khăn này là bây giờ làm sao con em của mình sợ nó đi ra nhà trường của nhà nước nó không có đủ tiếng Anh để nó tiếp cận với lại các em khác, mà nó như vậy thì nó sẽ kém. Cho nên trong nhà bố mẹ là mới sang là nói tiếng Anh hết để cho con mình giỏi tiếng Anh. Nhưng mà sau khi mà nó giỏi tiếng Anh rồi, nó đi nhà trường một thời gian rồi, nó nói tiếng Việt ôi thôi là như Tây vậy, như Mỹ. như Mỹ. Và cuối cùng sau đó người ta mới khám phá ra một điều đó. Tôi nhớ cái lần tôi qua đó, tôi đi học xong rồi các cha ở trong cộng đoàn Việt Nam nhờ tôi để giải tội cho cái cộng đoàn Việt Nam. Thế nên nhiều khi giải tội cho các cộng đoàn Việt Nam thì cha sở dặn rằng là cha không có được giải tội bằng tiếng Anh, mà cha phải giải tội bằng tiếng Việt để cho người ta quen tiếng Việt đi. Thì cái lâu á là xin giải tội cho các em, nó cứ đợi nó cố gắng nó nghĩ ra một chữ tiếng Việt xong nó nói. Nhiều khi nó xưng tội xong bảo chẳng có khuyên gì cả, bảo con nói tiếng Việt giỏi lắm. Đấy là lời khuyên. Rồi cái em nó xưng tội cũng vậy, nó ngồi mãi nó không nói được. Cái coi cũng xong rồi tôi bảo thôi nói tiếng Anh đi. Thế là nó làm một tràng. Mà từ nãy giờ nó không đủ tiếng ngôn ngữ để nó trình bày cái nỗi ấm ức của nó với bố mẹ nó. Thế là sau khi nói tiếng Anh, nó ngồi nó toàn tố cáo bố mẹ với ông bà nó ở nhà không. Đấy. Bởi vì với tiếng Anh nó mới đủ trình bày hết tất cả những khó khăn của nó, những cái vấn đề của nó trong cuộc sống. Đại khái như vậy. Thì rõ ràng là không những nó phải chịu đựng bố mẹ nó, mà chắc chắn bố mẹ ông bà nó cũng phải chịu đựng nó. Có đúng không? Như vậy thì rõ ràng là sau đó người gia đình Việt Nam có một cái kinh nghiệm này là thôi, trước hết để con cái ở trong nhà nói tiếng Việt đã. Rồi sau đó nó đi nhà trường thì với khả năng của thiếu nhi, nó sẵn sàng hội nhập với người ta một cách dễ dàng. Và lúc ấy nó nói được cả hai thứ tiếng một cách rõ ràng. Sau này người Việt Nam có kinh nghiệm an tâm hơn, vững vàng hơn, không cần phải dạy con mình tiếng Mỹ từ khi còn nhỏ, mà trước hết dạy tiếng Việt, nói sỏi tiếng Việt với những cung giọng của người Việt Nam, sau đó nó đến trường thì tức khắc nó trở thành Mỹ thôi. Đó. Tức khắc nó trở thành Mỹ thôi, không cần phải lo lắng gì. Còn chúng ta ở đây thì chúng ta lại bắt con chúng ta từ nhỏ lớp 1 đi học trường quốc tế nói tiếng Mỹ. Chúng ta thấy nó ngược chiều. Hả? Đấy. Như vậy thì rõ ràng ngày hôm nay nó rất là hấp dẫn. Khi mà chúng ta phải tiếp cận với một nền văn hóa mà thậm chí cái nền văn minh ấy nó cao hơn chúng ta. Có nền khoa học kỹ thuật nó cao hơn chúng ta. Thì vấn đề không phải là vấn đề kinh tế, không phải là vấn đề xã hội, mà nó còn là vấn đề tôn giáo nữa. Đó là vấn đề đức tin.